Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng Giêng năm 2024, thứ sáu trong tuần thứ hai thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, câu 13 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các ông đến với người, người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Zêbêđê và ông Gioan, em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến các ông Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta quen thuộc với hình ảnh những ngọn núi trong Kinh Thánh. Mỗi khi có sự kiện quan trọng hoặc có ý nghĩa lớn lao, những khi diễn ra các khế ước quan trọng giữa Thiên Chúa và con người, thì nơi đặc biệt quan trọng để diễn ra những điều ấy đều là ở trên một đỉnh núi hoặc một ngọn đồi nào đó. Ông Abraham gặp Chúa trên núi. Chúa thử thách lòng trung của ông với việc đề nghị hiến tế đứa con duy nhất trên núi. Ông Môsê cầu nguyện trên núi, đưa các khoản luật đầu tiên là 10 điều răn của Chúa xuống cho dân riêng của Ngài. Chúa đảm đạo về kế hoạch cứu độ với các tổ phụ và ngôn sứ trên núi. Việc Chúa Giêsu tập hợp các môn đệ đầu tiên của Ngài cũng diễn ra trên núi. Đó là một việc quan trọng trong hành trình khai triển ơn cứu độ. Trên đỉnh núi cao, nơi tiếp giáp giữa trời và đất, nơi bầu khí tinh khiết nhất, Chúa đã đưa con người tiếp cận với sứ vụ của Ngài. Ở nơi đó, Chúa đã mời các ông đến và ở với người, rồi sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Đến và ở cùng, đó là một quá trình để quen với Chúa và sứ vụ của Ngài. Đến và ở cùng cũng là thời gian để thụ huấn, đào luyện kỹ năng cho các ông. Đến và ở cùng để xác tín hơn vào Chúa, với người thật, việc thật. Đến để được sai đi, với quyền trừ quỷ. Đó là điều đặc biệt làm các ông trở nên trỗi vượt giữa nhân thế. Làm được điều đó vốn chỉ Thiên Chúa mới thực hiện được, là trừ loại tà thần. Việc này làm cho các ông trở nên gần Chúa hơn, không chỉ trong sự tiệm cận về khoảng cách, mà cả trong sứ vụ. Việc làm của Chúa thể hiện sự tin tưởng của Ngài vào các ông, các đại diện cho những tính khí giữa loài người. Thánh Marco diễn tả một vài hình ảnh trong cộng đoàn nhân thế đầu tiên ấy. Phêrô, Chúa gọi là đá tảng, được đặt làm trụ cột của giáo hội. Anh em con Thiên Lôi, Giacôbê và Gioan, những người tinh luyện lòng trí con người trong ơn đức tin. Simon thuộc nhóm nhiệt thành, không nề hà khó nhọc. Và trong những người ấy, có cả người mà Chúa biết là sẽ bội phản, Judas Iscariot. Lạy Chúa, Chúa đã tạo tổ hợp Kitô hữu đầu tiên là các môn đệ, với biết bao nhiêu khác biệt. Có Chúa ở cùng, họ đã hợp nhất để đáp lời mời gọi của Ngài, và hợp nhất với nhau để tin mừng được lan rộng khắp chân trời góc biển. Qua những ngày cầu nguyện cho sự hợp nhất Kitô hữu này, xin giúp chúng con nhìn lại những ngày khởi sự trong Chúa của các tông đồ để chúng con nghiêm túc nhìn lại cách thức dấn thân thi hành sứ vụ Chúa đã trao ban và hợp nhất với nhau trong ơn đức tin. Để từ ý thức của người thợ được lao tác, chúng con biết khiêm nhường hơn trong việc lãnh nhận nhiệm vụ và thi hành với tất cả sự nỗ lực của mình cho chương trình chung của Thiên Chúa. Amen.
Bài ca cảm tạ, tạ ơn Chúa. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, tuần tĩnh tâm mùa chay riêng của Đức Thánh Cha và Giáo Triều. Cuộc tĩnh tâm mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Giáo Triều Roma cũng được thực hiện riêng. Đây là lần thứ năm cuộc tĩnh tâm chung của Giáo Triều được thay thế bằng cuộc tĩnh tâm riêng. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, từ ngày 18 đến 23 tháng 2 tới đây, đầu mùa chay, Đức Thánh Cha mời gọi các cộng tác viên thân cận của Ngài sống những ngày ngưng các hoạt động riêng để đặc biệt dành thời giờ cầu nguyện và hồi niệm. Lời mời này được gửi đến các hồng y thường trú ở Roma, các vị thủ lãnh và bề trên của các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong tuần lễ vừa nói, các hoạt động của Đức Thánh Cha đều ngưng lại, kể cả buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư, ngày 21 tháng 2. Truyền thống tĩnh tâm của Giáo Triều Roma có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 và thực hiện lần đầu tiên vào mùa bỏng năm 1925. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ VI chuyển sang tuần lễ đầu tiên của mùa chay và diễn ra tại Vatican dưới sự linh hoạt của một vị giảng thuyết, mỗi ngày có 3 bài giảng. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, bắt đầu từ mùa chay năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco quyết định cùng với Giáo Triều đi tĩnh tâm chung tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Abyssia do tu đoàn Thánh Phaolô đảm trách, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam Roma. Đây là một khu vực biệt lập, có 12 hecta rừng cây bao quanh, chỉ đón nhận những người đến tĩnh tâm và không đón nhận khách du lịch theo ý muốn của chân phước Giacomo Amberione. Năm 2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha không tĩnh tâm chung vì bị cảm nhẹ. Năm 2021 và 2022, cuộc tĩnh tâm được làm riêng vì đại dịch COVID-19. Năm ngoái, cuộc tĩnh tâm của Giáo Triều cũng được làm riêng từ chiều Chủ nhật 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023.
In Gaza, thảm trạng của các tín hữu Kitô tại Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cho biết tình trạng các tín hữu Kitô tại Thánh Điện tiếp tục rất khó khăn. Tại Gaza, họ không có nhà cửa, chẳng có nước và điện. Đức Hồng Y đã qua một tuần viếng thăm tại Jordani và đến Roma, được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 15 tháng Giêng vừa qua và lên tiếng tại Đại học Công giáo Thánh Tâm tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y cho biết các tín hữu Kitô tại Gaza không phải là một dân riêng rẽ, vì thế họ cũng trải qua cùng những khó khăn như mọi người ở Gaza. Tình trạng này cũng cam go đối với họ, vì họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé ở Gaza cũng như ở miền Tây Jordan của người Palestine và trong toàn Thánh Điện. Thật không dễ dàng ở trong những tình trạng như vậy trong tư cách là Kitô hữu. Về giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza, giáo xứ Thánh Gia, trong một vùng ở miền Tây Bắc Gaza đã phải di tản sau các cuộc hành quân rộng lớn của Israel. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, hiện nay tình hình tương đối yên hàn hơn các cuộc hành quân của Israel diễn ra ở miền Nam Gaza, nhưng chẳng còn lại gì ở miền Bắc Gaza, chẳng còn nhà cửa, nước, điện và các cơ sở hạ tầng, chẳng còn gì ngoại trừ sự nghèo đói cùng cực. Về tình trạng tại Vương quốc Jordani, nơi Đức Hồng Y viếng thăm, Ngài cho biết tình hình tại Jordani phức tạp, nhưng tôi phải nói đó là nước duy nhất ổn định về phương diện chính trị và nhân đạo. Khi chúng tôi cần chuyển cứu trợ đến Gaza, chúng tôi thỉnh cầu Hoàng gia Jordani. Đức Hồng Y cho biết đã tiếp xúc với quốc vương Abdullah đệ nhị, chính phủ Jordani và nhiều tổ chức khác để xem chúng tôi có thể duy trì những kênh liên lạc với Gaza và với một số ít nhân viên chính quyền còn lại ở đó hay không. Vì thế, Jordani hiện nay là điểm tham chiếu ổn định nhất đối với giáo hội, nhưng cũng có một sự cộng tác với các tổ chức nhân đạo và với giáo hội. Về việc chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông, Đức Hồng Y thượng phụ nói rằng, chúng ta phải nghĩ đến từng giai đoạn, sẽ không có giải pháp tức khắc. Điều quan trọng hiện nay là tìm ra những kênh liên lạc giữa hai bên. chính trong chiều hướng đó mà giáo hội Công giáo tiếp tục hoạt động.
Tin Venezuela, 2,7 triệu người Venezuela tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ Mục Tử. Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng vừa qua, 2 triệu 700.000 tín hữu đã tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ tại thành phố Barquisimeto, có 1 triệu 300.000 dân cư thuộc bang Lara, miền bắc Venezuela. Thống đốc bang này là ông Adolfo Pereira cho biết như trên và đồng thời nói rằng cuộc rước đã diễn ra trong an bình, trong bầu không khí đạo đức của các tín hữu và không có vụ lộn xộn nào xảy ra. Nguồn gốc lòng sùng kính Đức Mẹ Mục Tử có từ năm 1703 tại thành Sevilla bên Tây Ban Nha, khi một cha dòng Cappuccino được thị kiến thấy Đức Trinh Nữ Maria mặc y phục như một mục tử đang cầm gậy chăn chiên. Xung quanh mẹ có một số con chiên, nhưng có một con bị lạc đường và bị một con chó sói săn đuổi. Nhưng ác thú này bị tổng lãnh thiên thần Michael đẩy lui với một mũi tên. Cha dòng Cappuccino ấy đã nhờ vẽ lại điều cha đã được thị kiến và lòng sùng kính Đức Mẹ với danh hiệu Đức Mẹ Mục Tử bắt đầu được phổ biến và được các tín hữu khẩn cầu với tước hiệu ấy. Lòng sùng kính được truyền sang Mỹ Châu, đặc biệt là tại Venezuela. Ảnh Đức Mẹ diễn tả vai trò của mẹ trong việc bảo vệ đoàn chiên của chú con khỏi sự ác. Năm nay, cuộc rước bắt đầu sớm với cuộc đua truyền thống kính Đức Mẹ Mục Tử, với sự tham dự của 44.000 người trên quãng đường 10 cây số, tiến qua những nơi quan trọng nhất trong thành phố, cho tới nhà thờ Thánh Rosa và nơi bắt đầu cuộc rước Đức Mẹ. Ảnh Đức Mẹ được rước đi trọn ngày trên quãng đường dài hơn 7 cây số cho tới nhà thờ chính tòa Barquisimeto. Và tại đây, Đức cha Mariano Parra, nguyên tổng giám mục giáo phận Coro, đã cử hành thánh lễ đón tiếp ảnh Đức Mẹ. Đây là cuộc rước thứ 166 ảnh Đức Mẹ tại thành phố này và số người tham dự tiếp tục gia tăng, nhưng không có tai nạn nào xảy ra. Cuộc rước này được coi là một trong những biểu dương lớn nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ, như Đức tổng giám mục Parra nhận xét trong bài giảng. Chúa biểu lộ cho giáo hội tại Venezuela thánh ý của Ngài, và Đức cha mời gọi mọi tín hữu hãy cố gắng tìm hiểu điều Chúa muốn.
Tin Maroc, các giám mục Bắc Kỳ cho biết hội đồng giám mục bàn về việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Trong những ngày từ 11 đến 15 tháng Giêng vừa qua, hội đồng giám mục vùng Bắc Phi gọi tắt là Cesna đã nhóm họp tại Rabat, thủ đô của Maroc. Tham dự khóa họp có các giám mục và các linh mục tổng đại diện của 10 giáo phận Bắc Phi cùng với Đức tổng giám mục Alfred Suarez, người Manta, tân sứ thần tòa thánh tại Maroc. Các giám mục đã tường trình về sinh hoạt năm qua của các giáo phận thuộc quyền, cũng như tiến trình chuẩn bị cho khóa họp thứ hai vào tháng 10 năm nay của Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16. Các giáo mục mời gọi các cộng đoàn trong vùng Bắc Phi từ nay đến tháng 4 năm nay chia sẻ những đường lối thực hành tốt về sự đồng hành và đưa ra những đề nghị cho Thượng hội đồng Giáo mục. Trong cuộc trao đổi, các giáo mục Bắc Phi cũng đề cập đến tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu, được ban hành ngày 18 tháng 12 năm ngoái về việc chúc lành cho các cặp bất hợp lệ, trong đó có các cặp đồng phái, tạo nên nhiều phản ứng trong giáo hội. Trước hết, các giáo mục nhấn mạnh ba khía cạnh tích cực cơ bản được văn kiện nói đến, đó là tái khẳng định rõ ràng về đạo lý giáo hội liên quan tới hôn nhân và ngôn lý tính dục, tái khẳng định quan điểm về một Thiên Chúa thường xót với tình yêu và ân thánh vô biên đối với tất cả mọi người. Thứ ba là đào sâu ý nghĩa của việc chúc lành. Hành động này không phải là phê chuẩn hay dè dặt đối với những tình trạng thực tế của con người, nhưng là cầu xin ơn phù trợ của Thiên Chúa. Thông cáo của các giám mục khẳng định, tất cả mọi người đều đáng được tôn trọng vô điều kiện theo tin mừng. Và thái độ đúng đắn trước mỗi tình trạng đặc thù là sự phân định, thể tại đón tiếp, lắng nghe, cầu nguyện với, huấn luyện và đồng hành trên con đường tăng trưởng và hoán cải. Chúng ta đừng quên rằng, chân trời của mọi cuộc sống là chân trời nền thánh. Các giáo mục Bắc Phi kêu gọi đọc lại và luận định việc thực hành của giáo hội về sự phân định, đào sâu những con đường cụ thể về một nền mục vụ hoàn giải và hiệp thông. Các giáo mục cũng mời gọi các cộng đoàn đọc lại văn kiện giải thích vào ngày 4 tháng Giêng vừa qua của Đức Thống y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin về tuyên ngôn Fiducia Supplicans. và các vị đề nghị vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái tái dự thảo luận tại khóa họp tháng 10 năm nay tại Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới ở Roma, trong một bầu không khí hòa dịu hơn, tránh tinh thần quốc chiến.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thay đổi quy luật về đấu thầu tại Vatican. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành hai tự sắc cải tiến các quy luật về đấu thầu và những chi phí ngoài thường của các cơ quan tòa thánh, ấn định mức giới hạn mà nếu quá thì cần phải xin sự chấp thuận của Bộ Kinh tế. Hai biện pháp trên đây nhằm xác định rõ hơn việc quản trị chi tiêu của mỗi bộ và cải tiến sự minh bạch trong lĩnh vực đấu thầu. Tự sắc thứ nhất gồm 3 điều khoản theo đường hướng đổi mới đã được đề ra trong tuần hiến. Các con hãy loan báo tin mừng về việc cải tổ giáo triều. Đại khái quy định rằng khi một hành vi của một bộ vượt quá mức 2% tổng số chi phí của bộ, theo con số bình quân chi phí trong ngân sách 3 năm trước, thì phải xin sự phê chuẩn của Bộ Kinh tế. Dù sao đối với những chi phí dưới 150.000 euro thì không cần sự phê chuẩn. Tự sách thứ hai xác định rõ hơn quy luật điều hành việc đấu thầu trong Vatican, đã công bố năm 2020. Đức Thánh Cha cho biết tự sách này muốn tạo điều kiện cho sự minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong các thủ tục cho đấu thầu, và cũng để áp dụng hữu hiệu hơn các quy luật hiện hữu, sử dụng hữu hiệu và lâu bền hơn các quỹ nội bộ, đối xử đồng đều, không phân biệt những người ứng thầu, thăng tiến sự cạnh tranh hữu hiệu giữa những người tham gia đấu thầu, đặc biệt qua các biện pháp có thể chống lại những thỏa hiệp bất hợp pháp về cạnh tranh và tham nhũng. Tin Kiev, Ukraine. 25.000 tín hữu Công giáo yêu cầu chính phủ Ukraine trả lại nhà thờ. 25.000 tín hữu Công giáo Ukraine đã ký tên vào thư thỉnh nguyện theo luật để yêu cầu chính phủ nước này trả lại nhà thờ Thánh Nicholas cho Cộng đoàn Công giáo tại Kiev. Đức cha Vitaly Krivitsky, dòng Đông Bosco, giám mục giáo phận Kiev Zhytomyr sở tại, đã cảm ơn tất cả những người đã cố gắng thu thập chữ ký, đồng thời khuyến khích họ hãy làm tất cả những gì có thể để thánh đường Thánh Nicholas được trả lại cho giáo xứ. Ngài cũng ghi nhận rằng có nhiều người ký tên không phải là tín hữu Công giáo, nhưng họ hành động như vậy để bảo vệ công lý. Đức cha nói, dĩ nhiên ký tên vào thư thỉnh nguyện như vậy không phải là xong vấn đề. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả những người thiện chí và các tín hữu cầu nguyện và hành động để giáo xứ Thánh Nicholas nhận lại được thánh đường để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Nhà thờ này được kiến thiết từ năm 1899 đến năm 1909, tọa lạc ngay ở trung tâm thủ đô Ukraine và do hai kiến trúc sư người Ba Lan thiết kế. Người chính yếu trong việc thiết lập thánh đường này là bác tước Vladislav Misha Franicki. Tất cả những người Ba Lan sống tại Kiev cũng đã quảng đại đóng góp vào việc xây cất thánh đường. Năm 1936, chế độ Cộng sản Bolshevik đã đóng cửa thánh đường và biến thành nhà kho chứa đồ. Một phần bên trong nhà thờ được dùng làm nơi đặt hệ thống phá sóng các đài phát thanh Tây Phương và hệ thống anten được đặt trên tháp nhà thờ. Năm 1978, theo quy luật của Hội đồng Bộ trưởng, nhà thờ được giao cho nhà hòa nhạc. Từ khi Ukraine độc lập, nhà thờ Thánh Nicholas tiếp tục được dùng làm nhà hòa nhạc và giáo xứ Thánh Nicholas. Chính phủ từ chối không giao nhà thờ cho giáo hội, cho đến khi nào tìm được địa điểm mới để di chuyển phòng đàn không cầm.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào dịp cuối năm, ông phú hộ nọ tính sổ và thấy rất nhiều người trong làng còn đang mắc nợ ông. Ông sai người quản gia đi đòi và xem nhà ta còn thiếu cái gì thì mua về. Người quản gia đi gặp các con nợ, có người trả, có người không. Cuối cùng ông đều xóa nợ cho họ. Mọi người cảm động, cảm ơn và khen ngợi ông chủ. Xong việc, người quản gia trở về trình bày mọi việc với ông chủ. Ông phú hộ hỏi, vậy chú mua được những gì cho ta? Quản gia nói, con chỉ mang cái đức về cho ông thôi. Ông phú hộ suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng, thế cũng được, ta tin là chú hành động đúng. Thời gian sau, dịch bệnh nổi lên. Gia tài của ông phú hộ cũng tiêu tán, khiến cả nhà phải tha hương cầu thực. Ông rất ngạc nhiên, khi đến nơi nào cũng có người giúp đỡ tận tình. Vì nhớ ơn năm xưa, ông đã xóa nợ cho họ. Lúc này, ông mới tự nhủ, may mà năm xưa người quản gia đã mang đức về cho ta, chứ nếu mang tiền bạc của cải về thì trong cơn nguy biến như thế này cũng không giữ được. Quý vị và các bạn thân mến, ông phú hộ và người quản gia thật tốt phước, vì đã biết làm điều thiện, chọn lựa giá trị đạo đức bền vững khi xóa nợ cho mọi người. Cuộc sống con người có lúc thành lúc bại, ta phải sống sao để được người khác thương mến. Những người đạo đức hiền hòa, đi đâu cũng được người ta tôn thờ. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và không ngừng thay đổi, nhưng đạo đức thì luôn trường tồn bền vững. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời mai sau. Sống ở đời, những ai chỉ chú trọng của cải vật chất, lo hưởng thụ mọi thứ xa hoa, ắt sẽ nhận lại những điều vô nghĩa. Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho chúng ta về mối nguy hại của tiền bạc vật chất qua dụ ngôn ông phú hộ và Lazaro nghèo. Ông phú hộ thường tổ chức yến tiệc linh đình, tiếp đón nhiều người giàu sang nổi tiếng, còn anh Lazaro nghèo ngồi ngoài cổng làm bạn với súc vật. Khi chết, anh Lazaro vinh dự được các thiên thần đón tiếp và đặt ngồi vào lòng Abraham. Còn ông phú hộ bị đem đi chôn như súc vật, và linh hồn ông bị ném vào lửa hỏa ngục. Hai cuộc sống và hai cảnh chết hoàn toàn trái ngược nhau. Thiên Chúa là đấng giàu tình thương nhưng rất công bằng. Ông phú hộ phải lãnh án phạt không phải vì có nhiều tiền, nhưng vì ông đã chối bỏ lời dạy của Mô-xê và các ngôn sứ. Vì ông sống thiếu bác ái đối với người khác, Câu trả lời của ông Abraham đối với ông Phú Hộ là lời minh chứng Thiên Chúa là đấng rất công bằng. Người sẽ đong lại cho ta những gì ta đong cho người khác. Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận được phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ước vọng lớn nhất của con người là có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, và chúng ta phải trả giá rất đắt để đạt được ước vọng ấy. Trước mặt Thiên Chúa, sự giàu sang đều vô nghĩa nếu chúng ta sống thiếu tình bác ái. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người nghèo, vì họ khiêm tốn tin tưởng vào Chúa. Còn người giàu có kiêu căng, thường cậy vào sức riêng mình. Người khiêm nhường yêu thích thi hành theo ý Chúa, còn kẻ kiêu căng chạy theo thói đời giả dối. Đức Thánh Cha Francisco là người yêu mến đức khiêm nhường khó nghèo, đã chia sẻ rằng, tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển đang hiện hành trong giáo hội. Nó tạo nên một tin mừng bị sâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ, hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu, vì những cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, về giáo hội, và ngay cả những quan điểm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm bạn với những người nghèo, đã yêu thương và cúi xuống phục vụ họ. Xin cho chúng con biết sống lời Chúa dạy, dám cho đi mà không tính toán thiệt hơn, dám sống nghèo để có Chúa làm gia nghiệp. Amen.
Chúng Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.